Trùng sinh chi nha nổi, chương 854, cuộc họp hạch tâm nhà họ Hà, góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Dương ra đời, Liễu Tuấn ở Đại Ninh 3 ngày, vốn y nghỉ phép 5 ngày, nhưng ngày thứ tư liền rời khỏi Đại Ninh, nguyên nhân đơn giản là lại tới ngày tụ hội gia đình của hai nhà Hà, Vũ nên Liễu Tuấn phải tới thủ đô. Mỗi năm tham dự 2 lần cuộc họp gia đình của nhà Hà, Vũ đã trở thành lịch cố định của Liễu Tuấn. Có điều tụ hội gia đình nhưng không phải tất cả thành viên gia đình tham gia, cơ bản không bao gồm con cháu đời ba, có tư cách tham dự cuộc họp này đều nhà nhân tài kiệt xuất đời hơi, Liễu Tuấn thuộc về ngoại lệ, bản thân vừa không phải con cháu hai nhà, lại còn nhỏ hơn bất kỳ con cháu đời ba nào, nhưng Liễu Tuấn chưa từng vắng một cuộc tụ họp nào trong mấy năm gần đây. Thành viên hạch tâm của hai nhà đều đã quen có một gương mặt trẻ trung đột nhiên xuất hiện giữa những tướng quân oai nghiêm và vị quan lớn lão thành rồi. Trừ Liễu Tuấn ra, năm nay hàng tiểu bối còn có thêm một người, đó là Lương Kinh Vĩ, nguyên nhân Lương Kinh Vĩ là người có thành tựu cao nhất trong con cháu đời ba của hai nhà, đoán chừng sau khi chính thức tiến vào Hồng Kông đồn trú, quân hàm và cấp bậc của Lương Kinh Vĩ còn tiến lên một bậc nữa. Người nối nghiệp mà nhà họ Hà ra sức bồi dưỡng chính là Lương Kinh Vĩ. Còn bên phía nhà họ Vũ, người nối nghiệp là Vũ Chính Hiên, vốn cuộc tụ họp này hắn cũng được tham gia, nhưng không may bộ đội của hắn đang có nhiệm vụ diễn luyện, Vũ Chính Hiên là thành viên cốt cán, lại vừa mới tới nhậm chức ở Hải quân lục chiến không lâu, cần mau chóng làm quen tình hình, nên không tới được. Theo thông lệ, Liễu Tuấn tới thủ đô do Hà Đại Tiểu Thư tới đón. Mỗi lần tụ hội như thế này, Hà Đại Tiểu Thư đều đổi sang quân phục, có lẽ như thế hòa hợp với không khí trong nhà hơn, nhìn đâu cũng thấy toàn là các vị tướng quân huân chương sáng lấp lánh. Hơn nữa Hà Đại Tiểu Thư cũng biết Tiểu Sắc Ma thích cô mặc quân phục. Tên nhóc này có sở thích thật quái đản, khi nhìn thấy cô mặc quân phục là đặc biệt phấn khích. Hà Tiểu Thư lái một chiếc xe Hồng Kỳ dán giấy thông hành đặc biệt, có thể trực tiếp đi vào đường bằng, hiện giờ ở thủ đô cán bộ đi Hồng Kỳ đã ngày càng hiếm thấy rồi, nhưng biển số xe và giấy thông hành kia đã nói lên thân phận hiển hách của chủ nhân, người thực sự tinh thông quy tắc quan trường ai cũng biết, những nhân vật thuộc cấp nguyên lão đại thần vẫn có một phần lớn chung tình với xe Hồng Kỳ. Liễu nha nội vừa xuống máy bay, liền nhìn thấy Hà Trung Tá đứng đợi cách đó, không xa. Chào thủ trưởng, Hà Mộng Doanh đúng quy củ chào Liễu Tuấn, vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Bí Thư gật đầu, mặt cũng nghiêm trang, mời thủ trưởng lên xe, Hà Đại Tiểu Thư liền diễn tới cùng luôn, vội mở cửa cho Liễu Bí Thư, nhưng lại mở cửa ghế phụ, xem ra diễn xuất của Hà Đại Tiểu Thư còn phải trau dồi nhiều hơn. Liễu Bí Thư không nói một lời, ngồi vào vị trí. Tặng cho con của cậu đó, Hà Mộng Doanh vừa mới lên xe liền đưa cho Liễu Tuấn một hộp tinh xảo. Cảm ơn chị, Liễu Tuấn mỉm cười nhận lấy. Hà Đại Tiểu Thư là gián điệp KGB nổi tiếng, loại chuyện như Liễu Bí Thư làm ba cháu đích tôn nhà họ Liễu ra đời, Hà Đại Tiểu Thư tất nhiên là biết ngay tức thì. Hà Đại Tiểu Thư hôm nay có vẻ không vui, Liễu Tuấn biết rõ nguyên nhân, nhưng không nói ra. Hà Mộng Doanh hỏi, sao không mở ra xem, thôi, là quà chị tặng cho em bé, đợi khi em thấy nó rồi hẵng mở ra vậy. Vậy thì tùy cậu, Hà Đại, góc truyện audio.com. Tiểu thư suốt cả dọc đường không ngờ lại nhịn được không nói chuyện với Liễu Tuấn, Liễu Tuấn cũng kệ cô, không phải là y cố ý trêu cô, mà thực sự ý nghĩa của lần tụ họp này rất quan trọng, Liễu nha nội phải suy nghĩ kỹ đường lối. Không lâu sau, cùng với việc vĩ nhân qua đời, một trận đấu tranh quyết liệt trên quan trường diễn ra, không một phái hệ nào có thể đặt mình ở bên ngoài, cho dù là địa phương hay quân đội. Mình đoán là vĩ nhân ở đây là Đặng Tiểu Bình, thực tế, trận so kè năm ngoái tới nay dư chấn chưa tan. Ví dụ điển hình là vị quan lớn kinh thành kia năm ngoái bị hạ bệ cho tới bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức của tổ chức, người đó dù đã bị triệt bỏ chức vụ trong và ngoài đảng, bị hạn chế tự do, nhưng dấu hiệu rõ ràng nhất chuẩn bị phán xử là khai trừ khỏi đảng thì chưa thực thi. Nói cách khác, vị quan lớn đó hiện nay vẫn là đảng viên chính thức. Từ đó có thể thấy đấu tranh vẫn tiếp tục chưa đạt được sự cân bằng mà mọi người cùng chấp nhận. Đương nhiên với vị quan lớn đó mà nói, hiện giờ dù cho giữ được đảng viên, nhưng cơ hội Đông Sơn tái khởi là tuyệt đối không thể có nữa, nhưng xử phạt trong đảng hay đưa ra tư pháp thẩm phán đối với cuộc sống cá nhân ông ta là sự khác biệt lớn, xử lý ông ta thế nào chính là kết quả thỏa hiệp của lần đấu tranh này. Bất kể là nhà họ Hà hay nhà họ Vũ, đặc biệt là hai vị lão gia tử trải bao tang thương sóng gió, trí tuệ chính trị của bọn họ tuyệt đối cao hơn hẳn Liễu Tuấn, nhưng y lại có một ưu thế, không ai so được. Y có khả năng tiên tri. Thường y căn bản không cần chỉ điểm người khác phải làm như thế nào, chỉ cần đưa ra phán đoán chính xác kết quả là được, còn thao tác cụ thể kinh nghiệm của những thành viên hạch tâm hai nhà hơn hẳn y. Thấy Tiểu Sắc Ma không ngờ lại dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, Hà Đại Tiểu Thư hận tới ngứa răng ngứa lợi. Này, thái độ gì thế Hà? Hà Mộng Doanh cuối cùng không nhẫn nại được, hậm hực cong môi lên. Liễu Tuấn giật mình, lập tức cười, đưa tay ra xoa đầu Hà Mộng Doanh, nói. Hơi mệt, phải nghỉ ngơi một chút, tối còn có chuyện mà. Hà Mộng Doanh không nói nữa, cô biết tầm quan trọng của cuộc tụ họp này, chuyện liên quan tới tiền đồ hai nhà, thậm chí nói liên quan tới tiền đồ quốc gia cũng không phải là quá. Nghĩ tới đây Hà Mộng Doanh không khỏi kiêu ngạo vì tình lang. Người này có chút tuổi đã thế rồi, thêm một thời gian nữa sẽ tiến tới đâu. Đi tới tứ hợp viện nhà họ Hà, ở lối vào rõ ràng tăng cường thêm trạm canh, dưới ánh mặt trời, từng hàng chiến sĩ cảnh sát vũ trang xếp hàng, lưỡi lê sáng loáng, tới cửa còn thấy cả quan quân đứng gác, chắc chắn đây là những cảnh vệ của đám tướng quân Hà Trường Chinh. Các chiến sĩ giơ tay chào chiếc xe Hồng Kỳ. Có điều đi vào bên trong tứ hợp viện, không khí không khẩn trương như ở ngoài cửa, mọi người nói cười vui vẻ. Chà, người mới làm ba tới rồi kia, phải ăn mừng một chút chứ. Liễu Tuấn vừa tới gần, Hà Duyên An đã cười trêu đùa. Hà Trường Chinh, Vũ Hoàng Hà, Vũ Thu Hàn đều trầm mặc ít nói, thấy Liễu Tuấn chỉ khẽ gật đầu. Hà Đông Tiến và Hà Duyên An tính cách cởi mở hơn, cười nói với Liễu Tuấn. Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu đáp lại, đi tới trước mặt hai vị lão gia tử cúi mình thật sâu. Cháu chào ông Hà, chào ông Vũ, lễ tiết là không thể bỏ được. Vũ lão gia tử khẽ gật đầu, Hà lão gia tử thì cười tươi nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, Liễu Tuấn, nghe cháu ở tỉnh A làm việc khá tốt. Vâng ạ, tiểu cô gọi cháu tới, thế nào cũng phải lấy thể diện cho tiểu cô chứ ạ. Liễu Tuấn cười hì hì, đi ở tỉnh gọi Hà Duyên An là gì, tới nhà họ Hà gọi là tiểu cô, đôi khi cũng gọi là dì Hà, nói thực và Hà Mộng Doanh qua lại cũng sắp 10 năm, hai người ân ái cũng nhiều năm, quan hệ mật thiết như vậy muốn hoàn toàn che giấu mọi người trong nhà họ Hà là không thể. Nhưng thế gia đại tộc đối với chuyện tư tình nam nữ chẳng coi trọng lắm, chỉ cần đừng gây chuyện khiến mọi người xấu hổ là có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện giờ thân phận của Liễu Tuấn không còn là chàng trai trẻ mới lần đầu tới nhà họ Hà nữa, trong thể chế y dần dần có thành tích dù chức vụ không cao, nhưng lưu lại ấn tượng sâu trong lòng mấy vị đại lão siêu cấp. Quan trọng nhất, sự quật khởi của Nghiêm Liễu cơ bản đã thành định cục, năm sau tuyển cử Nghiêm Ngọc Thành gần như chắc chắn vào bộ chính trị, Liễu Tấn Tài tới TW cũng rất lớn, Nghiêm Liễu trở thành đại biểu hệ phải là sự thật không cần tranh cãi. Năm ngoái Đổng lão qua đời, lãnh đạo của hệ phái bị các hệ phái khác chèn ép rơi vào trung tâm vòng xoay, còn may một lãnh đạo khác của phái hệ vẫn còn mạnh khỏe, trải qua một phen long tranh hổ đấu cuối cùng trụ vững được, nhưng vị quan lớn ở kinh thành bị hạ bệ, ít nhiều mất mặt. Trong nhân vật trung kiên, Nghiêm Liễu là hai vị có thanh danh tốt nhất, bất kể năng lực hay phẩm hạnh đều được tán thưởng, cùng với tiến trình khai sáng chính trị được đẩy nhanh, Nghiêm Liễu xuất thân tầm thường càng phù hợp nhu cầu phái hệ, nên dần nổi bật là xu thế tất yếu. Liễu Tuấn đã ngầm thành cây cầu hợp tác giữa hai phái hệ. Hai hệ phái lớn hợp tác ảnh hưởng sâu sắc tới đại cục chính trị quốc gia, đương nhiên, loại hợp tác này là kín đáo tránh cho các hệ phái khác bất an. Có cơ sở này, chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt của đám tiểu bối, sao có thể để vào mắt thành viên hạch tâm hai nhà. Trước kia còn không ngừng có người nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho Hà đại tiểu thư, nhưng mấy năm gần đâu cơ bản tuyệt tích rồi, tựa hồ không còn ai lo lắng cho trung thân đại sự của cô nữa. Đương nhiên là chuyện này cũng liên quan tới thay đổi của bản thân cô. Trước kia cô là quan quân chính thức trong quân đội, lại làm quý tộc độc thân thì quá chướng mắt, hiện giờ cơ bản đã thành nhà tư bản lớn, người khác thực sự không thể coi cô như con nít nữa. Hà lão gia tử cười rất sảng khoái. Tốt, người trẻ tuổi phải có kiêu ngạo, nếu không thì chẳng làm gì được. Liễu Tuấn, nghe nói cháu làm cha rồi hả? Thế thì phải chúc mừng cháu rồi, cách chương.